Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp trân trọng kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Đây là chương trình đọc truyện và tin thời sự do Vân Hải, Minh Châu, Paris thực hiện. Trân trọng kính chào quý thính giả. Vân Hải xin trình bày một chuyện vượt biên mang tựa đề Đoạn trường ai có qua cầu mới hay của tác giả Nguyễn Bá Quang và con gái Thùy Nhiên. Đôi lời vào chuyện. Tôi tên Nguyễn Bá Quang, là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại úy, thuộc đơn vị 101 P2 Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ở tù Cộng sản Việt Nam tại trại tù Tiên Lãnh, Quảng Nam, Đà Nẵng hơn 12 năm, qua Mỹ với diện HO5 năm 1991, hiện cư ngụ tại Reda, California. Trong thời gian tôi ở tù chưa được thả, gia đình vợ con tôi vượt biển tìm tự do tại Cà Mau, tỉnh Minh Hải. Trong chuyến vượt biển Hải Hùng ngày 22 tháng 2 1985, vợ và 6 người con trai của tôi đã bỏ xác trên biển cả vì bọn hải tặc làm đắm thuyền. Ngoài ra còn có cả nhạc phụ của tôi và các em vợ cùng các cháu đã chết một cách tức tưởi trên chiến tàu đau thương ấy. Chỉ còn sống sót người con gái yêu thương của tôi tên Thùy Nhiên và dì ruột của cháu là Phạm Thị Sa. Năm 1975 mất nước, con gái tôi mới có 8 tuổi. Khi Cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam, chúng dọa nạt đầy ải gia đình của các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo tại các trại lao động khổ sai. Vợ con tôi phải đi kinh tế mới tại Cà Mau, Minh Hải. Việc học hành khó khăn nên cháu chỉ học tới lớp 7 rồi phải bỏ dở đi buôn cá tại vùng ven sông thuộc Cà Mau để kiếm tiền nuôi gia đình và các em trai còn nhỏ tiếp tục đi học. Vì thế nên cháu chỉ có thể thuật lại nỗi bất hạnh của đời tôi một cách trung thực. Là ba của cháu, tôi cũng chỉ sửa những lỗi văn phạm chính tả. Qua sự thúc bách của tôi, cháu mới có thể thuật lại câu chuyện thương tâm, vì mỗi lần nhớ lại những cảnh đau thương tang tóc của gia đình thì cháu đâm ra thẫn thờ, ngơ ngẩn hết mấy ngày. Và lòng tôi cũng quặn đau vô vàn. Hiện nay cháu đã lập gia đình và sống với chồng con tại Úc. Sau đây là câu chuyện của con gái tôi. Nỗi bất hạnh của cháu cũng là nỗi bất hạnh của tôi. Sau đây là những gì Thùy Nhiên đã viết. Sau bao tháng ngày, mẹ và các anh chuẩn bị ghe thuyền, từng can dầu, Tom góp từng gói lương khô như gạo sấy, thuốc men vân vân một cách bí mật. Ông ngoại, gia đình dì ruột, gia đình của cha Liêm, từng tốp len lỏi trong đêm tối, lần lượt đến điểm tập trung tại bãi đá bạc Cà Mau thuộc tỉnh Kinh Hải. Tất cả chúng tôi yên lặng lên thuyền, gồm có 22 người đã có mặt đầy đủ. Tiếng nổ giòn của máy lướt sóng ra khơi, mọi người chúng tôi nín thở, hồi hộp. Qua mấy giờ lầm lũi chạy trong đêm, trời đã sáng, ánh nắng chan hòa, chúng tôi đã rời khỏi hải phận Việt Nam. Mọi người thở ra nhẹ nhõm, vui mừng, bồi hồi xúc động vì đã thoát được qua chặng đường đầy nguy hiểm và bất trắc nhất. Vì nếu chẳng may mà bị Việt Cộng bắt lại, thì bị tù tội, tịch thu tài sản, tất cả đều sẽ mất sạch. Niềm vui thoát được bọn công an cộng sản Việt Nam đang miên man trong đầu óc mọi người. Bỗng nhìn đằng xa có chiếc tàu lớn hiện ra. Tim tôi đánh thình thịch, tàu của ai đây? Của cộng sản hay của thế giới tự do? Càng lại gần thì càng hồi hộp, một thoáng chán nản và sợ sệt hiện rõ trên nét mặt mọi người khi nhìn rõ màu cờ máu của Liên Xô. Thuyền của chúng tôi cố ý lái chạch hướng chiếc tàu lớn, cứ thế tiến thẳng, đã qua thêm một sự nguy hiểm. Và cũng vì thế, thuyền đã chạch hướng như ban đầu đã định trước của mình. Chạy thêm vài giờ nữa thì đằng trước hiện lên một chiếc thuyền đánh cá treo cờ Việt Cộng, tức là cờ đỏ sao vàng. Bên hông tàu thấy hai chữ Kiên Giang. Giây phút trọng đại, mọi người nín thở. Từ thuyền bên kia phát loa yêu cầu thuyền chúng tôi ngừng lại để cho họ kiểm soát. Không thể để bị bắt, rồi phải ngồi tù, tài sản sẽ bị mất sạch, nên thuyền chúng tôi quyết định mở hết tốc lực. Một loạt đạn AK nổ giòn bắn về phía chúng tôi. Tài công lúc đó là anh Hai Liêm của tôi bị thương ở cánh tay, mẹ bị thương ở bả vai, ông ngoại bị thương nhẹ ở đầu. Thuyền bắt buộc phải ngừng lại, tất cả bàng hoàng chờ đợi những gì xấu nhất sắp xảy ra. Thuyền Kiên Giang là thuyền đánh cá, nhưng có cán bộ Việt Cộng, công an mang theo súng. Bọn chúng bước qua thuyền chúng tôi lục soát từng người một, kể cả những em bé 3-4 tuổi, tịch thu một số vàng và tiền bạc đô la mà mọi người mang theo. Chúng lấy một máy lớn của thuyền chúng tôi và dọa sẽ đưa trở lại vào bờ, giao cho công an địa phương xử lý. Ông ngoại tôi là người lớn tuổi nhất trong thuyền, ôm vết thương còn chảy máu trên đầu loang xuống mặt, cố gắng năn nỉ, giải thích. Các anh cho chúng tôi đi, nếu đưa chúng tôi trở lại vào bờ Việt Nam thì các anh chẳng có lợi gì cả. Chúng tôi bị tù, tiền vàng của các anh vừa tịch thu thì cũng phải giao nạp cho công an thôi. Sau đó, bọn họ cho chúng tôi đi và chỉ hướng cho tàu chạy.
Chiều nay sương khói lên khơi, Thùy Dương dỗ bến tơi bời, làn mây hồng pha dáng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ người. Ở nơi viễn xứ xa xưa, một lần qua giạt bến lâu. Còn xa vắng chiều mưa ngàn về, nhìn về đường cô lý xa xôi, đời nhịp sau lỡ bước, bước hoang mang rồi.
máy nhỏ, thuyền tiếp tục chạy một cách nặng nhọc, chậm chạp lướt sóng tiến về vùng biển Thái Lan. Chạy được một giờ đồng hồ nữa, thấy có một chiếc thuyền giống thuyền đánh cá xuất hiện. Khi chiếc thuyền này tiến lại gần, nhưng không thấy treo cờ nước nào cả. Nhưng dấu hiệu trên mạn thuyền được bôi lem, chạy với tốc độ nhanh rồi quay đầu chặn ngang thuyền chúng tôi. Đã trải qua nhiều hiểm nguy, lần này tôi hồi hộp và lo sợ. Tất cả như nín thở. Những đứa nhỏ cũng biết được những gì quan trọng sắp xảy ra, nên chúng ngồi im thu mình vào thành ghe, im re trông thật tội nghiệp. Tất cả không một tiếng động. Tiếng nói ở thuyền bên kia là một tiếng lạ, không ai hiểu gì. Lúc đó cha Liêm là người biết tiếng Anh, nói xin họ giúp đỡ. Toán người kia như không nghe biết, với cử chỉ hung hăng dữ tợn, cặp vào thuyền chúng tôi la hét lục soát từng người một. Một lần nữa, vơ vét sạch những gì tàu Kiên Giang Việt Cộng vơ vét còn sót lại. Thấy kết quả lục soát chẳng bao nhiêu, chúng đi tìm từng bộ mặt một, nhất là nhìn chằm chằm vào những người đàn bà con gái. Mẹ tôi còn trẻ đẹp, nhưng vừa bị thương mất máu, co ro mặt mày tái mét, nên chúng bỏ qua không để ý tới. Chúng đến gần tôi và chị Hát, bạn gái của anh hai tôi. Chúng liền nắm áo chúng tôi kéo qua thuyền của chúng nó. Trước cảnh dã man này, mấy anh tôi không kềm hãm được, nên đã có phản ứng binh vực em mình. Khi đó, tôi mới được 18 tuổi, và chị kia xấp xỉ tuổi tôi hoặc lớn hơn một tuổi, nên đã la ó phản đối. Mẹ tôi cúi lại xin chúng tha. Ông ngoại và cha Liêm cũng năn nỉ, chúng chẳng nghe. Chúng đẩy chúng tôi qua thuyền của chúng. Phẫn uất trước hành động tàn bạo này, mấy anh tôi đánh trả lại chúng. Chúng rút súng lục ra uy hiếp và chế ngự mấy anh. Lúc đó chúng tôi bị chúng lôi xuống nhốt dưới hầm tàu, tối đen. Từ đó không hay biết chi nữa những việc xảy ra bên ngoài. Sau khi bắt chúng tôi, chúng nổ máy cho tàu chạy, sau đó quay trở lại đâm vào thuyền của chúng tôi làm vỡ thuyền. Thuyền chìm. Chuyện xảy ra tôi sẽ kể tiếp phần sau khi tôi gặp lại người dì ruột tại trại Song La. Bây giờ tôi xin kể về phần tôi khi bị bắt ngồi trong thuyền của cướp biển. Ngồi trong hầm tàu tối đen mà lòng tan nát, tôi trấn tĩnh mình bằng lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Hiện ra trước mặt tôi là hình ảnh của mẹ, các anh, các em và ba tôi. Mẹ và các anh, các em tôi giờ đây trên biển cả mênh mông đã trôi dạt về đâu rồi? Đã được tàu của thế giới tự do vớt chưa? Ba tôi trong trại tù cộng sản tại trại Tiên Lãnh, Quảng Nam, Đà Nẵng. Ba là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ở tù 10 năm rồi, tương lai sẽ ra sao đây? Tôi nhớ hết những người thân thương, đầu óc tôi rối bời như có trăm ngàn mũi kim nhọn đâm vào quả tim bé nhỏ của tôi, tan nát. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến hoặc tưởng tượng ra hoàn cảnh mà tôi phải gánh chịu như hôm nay. Nước mắt tràn đầy ra má mà chẳng hay biết gì. Nước mắt đã làm dịu cơn khủng hoảng của tôi. Một niềm hy vọng lóe lên trong đầu. Chắc mẹ và các anh em của mình còn sống và sẽ được tàu vớt, sẽ vượt qua nguy hiểm để đến bến bờ tự do và mình sẽ được gặp lại. Ở trên con tàu của bọn cướp được vài hôm, chúng chuyển tôi qua tàu đánh cá thứ hai, còn chị Hát thì ở lại trên tàu của chúng. Chúng nói tiếng Thái với nhau, tôi không hiểu một tí gì cả, chỉ biết cảm nhận theo linh tính của mình. Thấy tàu này chuyên lo đánh cá, chắc là họ vừa đánh cá vừa làm hải tặc ăn cướp chăng? Một tuần sau, chúng lại chuyển tôi qua một tàu khác nữa. Cứ thế lênh đênh trên biển cả qua ngày thứ 51. Ngày này, chúng chuyển tôi qua một tàu khác nữa. Người trên tàu có vẻ hung tợn, dữ dằn hơn những chiếc tàu trước đây. Vào khoảng nửa đêm, một tên đàn ông vào kéo tôi dậy. Nhìn cặp mắt nó, thấy dễ sợ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Người tôi run bần bật, miệng thầm đọc kinh, xin ơn trên phù hộ cứu giúp. Chúng nó sờ mó và bắt cởi hết quần áo. Chúng nói gì với nhau tôi không hiểu. chỉ biết kẹp hai chân cứng lại, hai tay ôm chặt lấy ngực và nhìn vào vết thẹo nổi đỏ trên cánh tay tôi. Lúc nhỏ, khoảng 2 tuổi, tôi bị tai nạn phỏng dầu lòng đường đến 50%. Khi chữa lành, vẫn còn vết sẹo, luôn ửng đỏ. Không biết ai xui khiến cho tôi, nên tôi cứ nhìn vào vết sẹo ấy và kêu la thảm thiết. Bọn chúng nó nói với nhau những điều gì tôi cảm nhận như là chúng e ngại về vết sẹo của tôi, là bị bệnh phong cồi gì chăng. Sau khi bàn bạc, chúng đã xô tôi xuống biển và không cho một vật gì có thể trôi nổi trên mặt biển. Nước lạnh làm tỉnh hẳn người. Tôi đã thoát qua những bàn tay con quỷ dữ, cố gắng với hai chân để mình nổi lên trên mặt nước. Ở Cà Mau, tôi sống bên sông nên bơi lội cũng khá giỏi. Trên biển giữa đêm đen, còn gì ghê rợn bằng. Tôi cố sức chống chọi với bao ý nghĩ bi thương. Bản năng sinh tồn lại đến với tôi mãnh liệt. Tôi kêu xin mẹ Maria bổn mạng, hãy cứu giúp tôi. Một lần nữa, hình ảnh của mẹ, của anh, của em và của ba tôi ở trại cải tạo lại hiện ra như khuyến khích tôi hãy ra sức cố gắng chống chọi với tử thần để ráng sống, may đâu có người cứu vớt. Vì thế mà đã qua được 5 tiếng đồng hồ dưới biển lạnh. Trời đã hừng đông, một tia hy vọng đến với tôi, nhưng người càng ngày càng bị lạnh cóng, sắp sửa không chịu đựng nổi nữa rồi. Thì may thay, nghe có tiếng động cơ của thuyền chạy đến. Tôi cố giơ tay lên, nhưng thân hoàn toàn cóng cứng. Rất may trên thuyền họ nhìn thấy, dừng thuyền lại và vớt tôi lên. Nguyện xin đây là một chiếc thuyền làm ăn lương thiện để tôi còn được sống an bình. Thật quả như lòng mong ước, tôi được những người này săn sóc tận tình, cho quần áo để mặc, cho ăn uống đàng hoàng và dùng máy vô tuyến gọi cảnh sát Thái cho tàu ra đón tôi vào bờ và đưa đến trại Song La, rồi đến trại Sikiu. Hàng ngày ở trại, cô đơn lạc lõng, thân gái dặm trường, hàng đêm nguyện cầu cho lòng vơi đi ít niềm đau, mong chờ mẹ, anh em sẽ đến với mình. Nhưng càng ngày càng thấy bặt tâm, vô âm tín, lòng buồn rười rượi. Mỗi khi có người mới nhập trại, tôi thường đến để cầu mong gặp người thân.
Là bao thương nhớ cho vừa, trời cao chim rơi xuống đời, biết là bao sâu trên xứ người, mịt mông sương khói lên hương lũ thủy dương dù bóng ven sông. Chiều nay trên bến có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường.
Hôm nay bất thần tôi thấy dì Sa, em của mẹ, thất thèo bước vào trại. Dì cháu gặp lại nhau, nước mắt tuôn trào như mưa. Và dì đã kể lại những gì xảy ra kế tiếp khi tôi bị hải tặc bắt qua tàu của chúng. và sau đây là phần dì Sa kể lại cho tôi biết. Sau khi bọn hải tặc bắt con và hát qua tàu của chúng, vì không chịu nổi những uất ức, các anh con đã phản ứng mãnh liệt đánh lại chúng nó. Nhưng chúng có súng, nên các anh con đành phục tùng. Chúng lồng lộn lên, lục soát nát bét trên tàu, bắt mọi người cởi bỏ hết quần áo, chỉ cho mặc một cái quần lót, lấy hết những gì còn lại trên tàu, rồi rú máy cho tàu chạy. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, thì thấy tàu hải tặc quay đầu trở lại và chạy rất nhanh, đâm thẳng vào hông thuyền của mình, đánh rầm một tiếng, thuyền vỡ làm đôi, một số người văng xuống biển, đồ vật nặng chìm xuống nước, những vật nhẹ nổi lềnh bềnh. Trong lúc hỗn loạn, mỗi người đều cố bơi lội, cố vớ lấy can đựng dầu, đựng nước làm phao. Các anh con Trương, Long bơi vớt những tấm ván để kết làm bè, kèm lên phần thuyền còn lại để nổi trên mặt nước. Phần bè và thuyền nổi cho mẹ, dì, con của dì và Đạt Hoài là hai em của con. Ông ngoại và anh Liêm đã ra đi trong lúc thuyền bị đắm chìm vì cả hai đều bị thương. Trời bắt đầu sập tối, nỗi kinh hoàng xâm chiếm lòng người. Màn đêm đem đến sự sợ hãi cho mọi người trong cảnh thập tử nhất sinh, lạnh, đói và khát, nhưng vẫn cố gắng bu lấy bên nhau, cùng nhau sống chết. Thấy các em con vì đói khát và lạnh quá tội nghiệp, nên Trương liều bơi lặn xuống lòng thuyền, may ra tìm được nước uống hoặc thức ăn. Nhưng đã lâu không thấy Trương trở lại. Mẹ và dì kêu gào thật lâu, chẳng có tiếng trả lời. Thế người nào chịu không nổi buông tay ra là đi vĩnh viễn. Thấy những người thân lần lượt ra đi, lòng mẹ và dì tan nát, nhưng biết làm sao đây hỡi trời. Chỉ biết đọc kinh cầu nguyện Chúa, cầu nguyện mẹ cứu giúp phù hộ. Phía bên kia có linh mục Hồ Quang Liêm và người em Hồ Quang Lập cùng mấy người bà con của cha trong đêm đó cũng ra đi. Còn lại một mình đang nằm chờ chết dưới ánh nắng như thiêu như đốt, bỗng thấy có đám mây đen kéo đến, trời đột nhiên dịu xuống, một vài giọt mưa rơi trên mặt dì. Dì liếm những giọt nước, nhưng người dì đã kiệt sức, không còn hay biết gì nữa cả. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên thuyền đánh cá của người Thái Lan. Theo tàu họ trên biển 15 ngày sau thì được đưa vào trại Batani, qua trại Songla và dì gặp con tại đây. Ôi những biến cố đó trong đời làm tôi điên dại. Sống dưới ánh nắng mặt trời mà như trong hang âm u. Tôi đã mất mẹ, mất anh, mất em, mất ông ngoại, mất cậu, mất cháu và những người thân yêu. 18 người đã chết tức tuổi, bỏ mình trên biển cả. Đó là tất cả nỗi bất hạnh của đời tôi. Mẹ ơi, sao mẹ nỡ xa lìa con, xa lìa ba? Ba đã chịu bao nhiêu điều cay đắng tủi nhục trong ngục tù cộng sản. Các anh ơi, các em ơi, tất cả đã xa lìa tôi, vĩnh viễn ly biệt tôi một cách tức tưởi. Khổ đau tột đỉnh, hận thành non cao, biển xa sóng lớn dạt dào, nhớ anh, nhớ em, nhớ mẹ, có ngày nào nguôi. Thùy Nhiên viết từ Úc Châu, viết để kính dâng linh hồn mẹ Phạm Thị Khanh, ông ngoại Phạm Văn Đình, cậu Phạm Văn Tiếng, các anh Nguyễn Bá Liêm, Nguyễn Bá Trương, Nguyễn Bá Long, các em Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bá Đạt, Nguyễn Bá Hoài, chú Nguyễn Văn Dậu, các em con dì Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Minh Xuân, Nguyễn Minh Toàn và linh mục Hồ Quang Liêm, chú Hồ Quang Lập và các anh bà con với cha Liêm mà tôi không nhớ tên. Viết cho ba là Nguyễn Bá Quang. Ba và con cùng chịu nỗi bất hạnh trên cuộc đời này.
Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp đến đây chấm dứt. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Paris, have a friend, chung tình bên sông Sen, quanh năm du khách cứ chen, dập dìu trong ngắm sen. Paris in dấu chân hẹn trên cầu tình Mirabeau. Em ơi nhớ khăn hết ngày ấy mình yêu nhau. Paris nhớ không em, Paris em nhớ không em, ngày ấy